là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz. Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, v.v. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, thực sự là được vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân địa phương tại Quốc hội khóa 15, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho nhân dân địa phương tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đài truyền thanh truyền hình huyện xin giới thiệu các nội dung trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2015. Nghị quyết số 1186 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương 1. Tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều 1. Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác. 1. Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc nếu có. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên. 2. Thẩm quyền chủ trì và triệu tập hội nghị cử tri nơi công tác được thực hiện như sau. A. Người ứng cử đang công tác chuyên trách tại cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, thì người đứng đầu cơ quan tổ chức phối hợp với ban chấp hành công đoàn của cơ quan tổ chức đó, triệu tập và chủ trì hội nghị, trừ trường hợp quy định tại điểm G khoản này. B. Người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn phòng Quốc hội, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng Quốc hội tổ chức. Người ứng cử lại đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội nơi chưa thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tổ chức. Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị. C. Người ứng cử đang công tác tại Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi chưa thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức. Người ứng cử đang công tác tại thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, tránh văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tránh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị. Giờ, người ứng cử đang là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính phủ tổ chức, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, đang là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị. D. Người ứng cử đang công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan khác của nhà nước, thì người đứng đầu cơ quan phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan triệu tập và chủ trì hội nghị. E. Người ứng cử làm việc tại đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, thì người đứng đầu đơn vị tổ chức phối hợp với Ban chấp hành công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị. G. Người ứng cử công tác tại Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội cấp xã hoặc công chức xã, phường, thị trấn, thì việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác được thực hiện tại hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội cấp xã, người đứng đầu Đảng ủy cấp xã triệu tập và chủ trì hội nghị. H. Người ứng cử công tác ở các đơn vị vũ trang nhân dân thì do lãnh đạo chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì hội nghị. Y. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị là người ứng cử thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phối hợp với Ban chấp hành công đoàn triệu tập và chủ trì hội nghị. K. Trường hợp nơi công tác hoặc nơi làm việc của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản này chưa có tổ chức công đoàn thì người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu triệu tập và chủ trì hội nghị. 3. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo có ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị. Vì đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan tổ chức đơn vị, Ban chấp hành công đoàn phối hợp với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phân bổ số lượng người để các tổ chức công đoàn trực thuộc cử đại diện tham dự. Trường hợp không có tổ chức công đoàn thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phân bổ số lượng để các đơn vị trực thuộc cử đại diện tham dự. 4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự hội nghị. Điều 2. Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú. 1. Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử, được tổ chức tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, thôn, xóm, tổ dân phố, khu phố, khối phố, sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố, nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử. 2. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, trưởng tổ dân phố lập danh sách và mời cử tri đến dự hội nghị. Trường hợp tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị chưa có tổ dân phố thì trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với ban quản trị khu chung cư hoặc ban quản lý khu chung cư, ban quản trị khu đô thị nếu có lập danh sách và mời cử tri cư trú tại tòa nhà, khu chung cư hoặc khu đô thị đến dự hội nghị. 3. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri, đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị. 4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã, người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại diện cơ quan tổ chức đơn vị, thôn tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham dự hội nghị. Điều 3. Nội dung và biên bản hội nghị cử tri. 1. Tại hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử. 2. Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị, trong đó phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng ứng cử viên. Việc ghi biên bản được quy định như sau. A. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. B. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. C. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được gửi cùng biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị nơi người đó công tác nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức. D. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương giới thiệu phải được gửi đến ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội được cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu phải được gửi đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. B. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. E. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phải được gửi đến ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Điều 4. Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri. 1. Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu dự hội nghị. Người chủ trì có trách nhiệm sau đây. A. Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị. B. Giới thiệu thư ký hội nghị để hội nghị quyết định. C. Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt. D. Giới thiệu danh sách người ứng cử. D. Đặt tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. 3. Cử tri phát biểu ý kiến đối với những người ứng cử. 4. Người ứng cử phát biểu. 5. Đại diện cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến. 6. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị tổ chức kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì tổ kiểm phiếu đến tính kết quả biểu quyết đối với từng người ứng cử. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm của cử tri nơi công tác phải đóng dấu của cơ quan tổ chức đơn vị hoặc ban chấp hành công đoàn của cơ quan tổ chức đơn vị đó. Phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc của Ủy ban Nhân dân cung cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên những người ứng cử xếp theo vần chữ cái A, B, C, v.v. Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào phòng phiếu. B. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. 8. Hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri theo mẫu số 01 hoặc mẫu số 02. Chương 2. Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn tổ dân phố. Điều 5. nội dung trình tự dự kiến của thôn tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 1. Trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với chi hội trưởng các đoàn thể hoặc với bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố để dự kiến người của thôn tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần. 2. Trưởng ban công tác mặt trận triệu tập và chủ trì hội nghị gồm toàn bộ các thành viên của ban công tác mặt trận để thảo luận dự kiến người của thôn tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 3. Thủ tục tổ chức hội nghị được thực hiện như sau. A. Trưởng ban công tác mặt trận giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị, cử thư ký hội nghị và đọc thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần của thôn tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. B. Trưởng ban công tác mặt trận nơi dự kiến người của thôn tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. C. Hội nghị thảo luận và nhận xét về người được dự kiến giới thiệu ứng cử. D. Trưởng ban công tác mặt trận tổng hợp ý kiến và kết luận hội nghị. D. Hội nghị thông qua biên bản hội nghị theo mẫu số 03. Điều 6. Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 1. Trưởng ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố gửi giấy mời tham dự hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thành phần mời dự hội nghị gồm: A. Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị. B. Toàn thể thành viên ban công tác mặt trận. C. Trưởng thôn, phó trưởng thôn hoặc tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố. D. Đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 2. Thủ tục tổ chức hội nghị cử tri được thực hiện như sau. A. Trưởng ban hoặc phó trưởng ban công tác mặt trận chủ trì hội nghị cử tri, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự hội nghị, giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị, giới thiệu thư ký hội nghị để hội nghị quyết định, báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt. B. Người chủ trì hội nghị đọc thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần của thôn tổ dân phố được giới thiệu ứng cử, đọc tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại điều 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. C. Đại diện ban công tác mặt trận đọc danh sách do ban công tác mặt trận dự kiến những người của thôn tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cử tri có thể giới thiệu thêm người ứng cử để hội nghị xem xét. D. Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứng cử. B. Hội nghị quyết định biểu quyết danh sách chính thức những người của thôn tổ dân phố được giới thiệu ứng cử bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì tổ kiểm phiếu đếm tính kết quả biểu quyết đối với từng người được giới thiệu ứng cử. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm của cử tri phải đánh dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc dấu của Ủy ban nhân dân cung cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của những người được hội nghị cử tri dự kiến giới thiệu ứng cử. Nếu quá nhiều người được giới thiệu ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người được giới thiệu ứng cử xếp theo vần chữ cái A, B, C, v.v. Cử tri gạch tên người được giới thiệu ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu. Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm. Trường hợp quá nhiều người cùng được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm thì người được giới thiệu ứng cử được xác định theo kết quả bỏ phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng được phân bổ. Trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì người chủ trì hội nghị lập danh sách những người đó để hội nghị biểu quyết lại và lấy người có kết quả biểu quyết cao hơn mà không cần phải đặt trên 50% tổng số cử tri có mặt. Trường hợp biểu quyết lại mà kết quả biểu quyết vẫn ngang nhau, thì việc có biểu quyết tiếp hay không do hội nghị quyết định. E. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. G. Hội nghị thông qua biên bản hội nghị theo mẫu số 04. Chương 3. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung. Điều 7. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung. Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức và thực hiện theo quy định tại mục 2 và mục 3 chương 5 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có liên quan. Khi thời gian tiến hành hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung được thực hiện theo quy định tại điều 8 của nghị quyết này. Điều 8. Thời gian tiến hành hiệp thương giới thiệu người ứng cử trong bầu cử bổ sung. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử bổ sung. 2. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử, tiến hành lựa chọn giới thiệu người ứng cử chậm nhất là 19 ngày trước ngày bầu cử bổ sung. 3. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức chậm nhất là 16 ngày trước ngày bầu cử bổ sung. 4. Việc tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác nếu có về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện chậm nhất là 14 ngày trước ngày bầu cử bổ sung. 5. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử bổ sung. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 9. Điều khoản thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình thực hiện nghị quyết này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan tổ chức báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời hướng dẫn. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phát định kỳ trên sóng phát thanh của Đài huyện vào ngày thứ hai và sáng thứ ba hàng tuần đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.